chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động và có độ mở cao nhất thế giới, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN và thứ 40 trên thế giới. Theo đánh giá của Tổ chức Tư vấn Định giá Thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm 2022 và liên tục tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua, xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Thành công này một phần cũng nhờ nỗ lực triển khai chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, triển khai nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn chủ đề nâng tầm vị thế thương hiệu Việt. Và ngay bây giờ biên tập viên Xuân Lan sẽ cùng trao đổi với khách mời là ông Tạ Mạnh Cường, trưởng phòng phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương.
Xin cảm ơn ông Tạ Mạnh Cường, trưởng phòng phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Xin chào quý vị và các bạn.
Thưa ông Tạ Mạnh Cường, theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia và là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh trên thế giới. Thưa ông Tạ Mạnh Cường, ông có nhận định như thế nào?
Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam thì trong những năm qua thì có cái tốc độ tăng trưởng rất là cao. Điều đó thì cũng đã được các cái tổ chức quốc tế đánh giá một cách rất là khách quan. Và trong 5 năm qua thì từ năm 2019 đến nay thì trải qua những cái biến cố về dịch bệnh Covid cũng như là cái khủng hoảng địa chính trị. Thế tuy nhiên rằng là cái giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam thì cũng liên tục tăng trưởng ở mức hai con số và tính trong giai đoạn 5 năm thì cũng đã tăng trưởng gấp đôi lên trên 102%. Và cái điều đó thì nó cũng thể hiện được rằng là các cái chính sách, các cái nỗ lực của chính phủ trong cái việc hỗ trợ các cái cộng đồng doanh nghiệp trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư. Cùng với đó thì cũng phải đánh giá và nhận thấy rằng là cái vai trò của các doanh nghiệp trong cái việc là tìm kiếm các cái cơ hội vượt qua những cái thách thức để coi như là có được những cái thành quả, thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần coi như là rất là quan trọng trong cái việc gia tăng cái giá trị thương hiệu quốc gia cũng như là nâng cao cái hình ảnh quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện, thăng hạng đáng kể trên bảng xếp hạng thế giới. Để có được kết quả tích cực này, ngoài những giải pháp của chính phủ thì còn có sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu. Thưa ông Tạ Mạnh Cường, ông đánh giá như thế nào về sự đóng góp của các thương hiệu Việt trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia?
Giá trị thương hiệu quốc gia cũng như hình ảnh quốc gia thì nó được tạo nên bởi tổng hòa với rất nhiều những cái yếu tố, từ những cái lịch sử, những cái giá trị văn hóa cho đến những cái chính sách kinh tế, chính trị, cho đến những cái sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nổi tiếng của cái quốc gia đó. Trong thời gian qua thì có rất nhiều những cái khó khăn thách thức, nhưng mà các cái doanh nghiệp thì đã liên tục coi như là có những cái cố gắng nỗ lực phấn đấu và cũng đã vượt qua rất nhiều những cái thách thức để coi như là có được những cái kết quả sản xuất kinh doanh rất là ấn tượng. Thì chúng ta thấy rằng là ở đâu đó mỗi một doanh nghiệp ở một góc độ khác nhau thì người ta đều có những đóng góp. Và theo những cái đánh giá của tổ chức quốc tế thì trong thời gian qua ba cái ngành mà Việt Nam phát triển rất ấn tượng đấy là ngành viễn thông, ngành ngân hàng và cái ngành thực phẩm đồ uống, và nó đã có những cái đóng góp rất lớn trong cái giá trị thương hiệu quốc gia để góp phần coi như là nâng cao cái hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Để hiểu thêm về sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng thương hiệu, khẳng định vị thế trong và ngoài nước, xin mời ông lắng nghe những thông tin về sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu ở thị trường trong nước và nước ngoài.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập rất sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới, bên cạnh cơ hội từ những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết cũng như đang đàm phán với các đối tác quốc tế thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng trong quá trình đó, nhiều doanh nghiệp đã phát huy lợi thế, xây dựng những thương hiệu mạnh ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Tổng công ty May 10 sau 6 lần được vinh danh là thương hiệu quốc gia trong 78 năm hình thành và phát triển. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết chiến lược xây dựng thương hiệu khi hội nhập.
Thì May 10 luôn là một trong những cái nhà sản xuất các cái sản phẩm may mặc thời trang như là áo sơ mi, veston hàng đầu của Việt Nam. Khi khách hàng bước chân đến sân bay là họ có thể nghĩ ngay đến May 10 để đặt hàng như các cái thương hiệu thời trang lớn ở các cái thị trường nhập khẩu thời trang Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Còn đối với thị trường trong nước thì từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, May 10 chúng tôi cũng đã xây dựng thương hiệu thời trang May 10 và tiêu chí của chúng tôi là chất lượng, là quốc tế, kiểu dáng và thiết kế theo đúng cái nhu cầu thị hiếu của người Việt nhưng mà giá cả là của Việt Nam.
Hiện các doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng công nghệ cao 4.0 vào khoa học quản trị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp với mục tiêu của chương trình thương hiệu quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập gắn với các giá trị chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong. Bà Đỗ Thị Thu Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú cho biết cái tâm trong đạo đức kinh doanh là rất quan trọng.
Chúng tôi hoạch định thứ nhất, chúng tôi luôn là đơn vị tiên phong trong cách nghĩ, cách làm và dám đương đầu với thử thách và vượt qua nó. Cái thứ hai nữa là chúng tôi luôn luôn có sự đổi mới trong cái việc là áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến của thế giới để thực hiện sản xuất cái sản phẩm mang cái giá trị chất lượng cao, tạo ra những cái giá trị cho thị trường, cho người tiêu dùng. Cái thứ ba là chúng tôi kiên định với cái việc rằng là chúng tôi chỉ sản xuất những cái sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người sử dụng. Và một cái yếu tố nữa, cái việc là chúng tôi phải kết nối cái hệ thống khách hàng để mang những cái giá trị tốt nhất cho khách hàng.
Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ có sự gắn kết thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp với các hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch, từ đó xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam hấp dẫn các du khách, nhà đầu tư và người tiêu dùng trên thị trường trong nước và quốc tế. Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist, chất lượng là khâu then chốt cho một thương hiệu quốc gia đứng vững.
Bởi vì các tiêu chí của thương hiệu quốc gia rất là khắt khe. Và thương hiệu quốc gia đó đại diện cho một cái thương hiệu của một đất nước. Chúng tôi là công ty lữ hành Sài Gòn Tourist, đại diện cho cái thương hiệu lữ hành của Việt Nam, phục vụ khách không phải ở khu vực mà khắp nơi trên thế giới. Do đó cái chất lượng của chúng tôi lúc nào cũng phải đảm bảo, năm này, năm trước, năm nay và những cái năm sau nữa đều phải đảm bảo chất lượng như vậy. Muốn như vậy thì chúng tôi phải có một cái quy trình kiểm soát chất lượng thật là chặt chẽ, một cái quy trình làm việc đảm bảo tất cả toàn bộ cái nhân sự đều hiểu được nó và để đảm bảo được cái chất lượng và giữ vững được cái thương hiệu của quốc gia.
Thưa ông Tạ Mạnh Cường, mỗi quốc gia có nhiều doanh nghiệp và thương hiệu mạnh sẽ là nền tảng nâng tầm thương hiệu quốc gia. Theo ông thì thương hiệu có vai trò quan trọng thế nào trong chiến lược cạnh tranh và phát triển của mỗi doanh nghiệp, ngành, địa phương và quốc gia?
Thương hiệu là một cái khái niệm trong cái kinh doanh và tiếp thị. Và thương hiệu thì được cấu thành bởi tổng hòa rất nhiều những cái yếu tố. Thì một trong những cái yếu tố mà nó tạo nên cái ấn tượng đối với cái khách hàng quốc tế, đấy là cái hàng hóa dịch vụ của mỗi một quốc gia. Và mỗi một quốc gia mà có cái hàng hóa dịch vụ phát triển, cái nền kinh tế phát triển cũng như là các cái sản phẩm coi như đặc sản vùng miền của địa phương nổi tiếng thì nó sẽ góp phần coi như là gia tăng cái giá trị thương hiệu quốc gia. Và cái thương hiệu của sản phẩm hàng hóa dịch vụ cũng như thương hiệu ngành, thương hiệu địa phương, thương hiệu quốc gia thì nó có những cái mối quan hệ hữu cơ qua lại và nó tác động lẫn nhau. Và các cái thương hiệu sản phẩm, thương hiệu ngành, thương hiệu địa phương thì nó góp phần tạo nên thương hiệu quốc gia. Nhưng ngược lại thì một cái quốc gia mà có thương hiệu uy tín ở trên thế giới thì nó cũng sẽ coi như là có cái giá trị bảo chứng cho các cái ngành, các cái địa phương và các cái doanh nghiệp ở trong quốc gia đó phát triển. Thì nó cũng là một cái quan hệ hữu cơ qua lại. Và vì vậy thì khi mà xây dựng cái chiến lược phát triển cũng như là chiến lược cạnh tranh thì mỗi một cái doanh nghiệp, một địa phương hay là kể cả quốc gia thì chúng ta đều phải căn cứ, phải lựa chọn, phải nghiên cứu để tìm ra những cái thế mạnh, những cái giá trị cốt lõi của mình, của cái chủ thể sở hữu thương hiệu để chúng ta có những cái giải pháp để chúng ta phát huy, chúng ta duy trì và chúng ta phát triển các giá trị cốt lõi đó thì nó mới tạo nên được cái giá trị phát triển bền vững.
Thời gian qua thì có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, nhưng các doanh nghiệp thì đã có nhiều nỗ lực khẳng định được giá trị, chất lượng cũng như là thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, như ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường cho biết.
Chúng tôi không làm gia công mà chúng tôi xuất khẩu dưới thương hiệu An Cường và chúng tôi rất là tích cực đi hội chợ triển lãm ở nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ. Chúng tôi tham gia hầu như các hội chợ lớn ở Mỹ và chúng tôi tổ chức các đoàn khách hàng của Mỹ về thăm showroom cũng như nhà máy của chúng tôi tại đây. Ngoài Mỹ thì chúng tôi đang tập trung thêm vào thị trường Canada, và sắp tới chúng tôi cũng sẽ mở đại diện văn phòng của chúng tôi tại Mỹ để tăng cường công tác marketing và dịch vụ khách hàng tại những thị trường này. Phải đẩy mạnh hơn vấn đề marketing của chúng tôi, phải tăng chất lượng và đặc biệt là chúng tôi phải làm thật tốt công tác ESG.
Thưa ông Tạ Mạnh Cường, ông có nhận định như thế nào về vấn đề này?
Đúng là trong thời gian vừa qua thì chúng ta có rất nhiều những cái khó khăn, thách thức. Tuy nhiên rằng là các doanh nghiệp của Việt Nam thì cũng đã có rất nhiều những cái nỗ lực phấn đấu mà để xây dựng phát triển thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế. Mà cái việc này thì nói thì chúng ta phải có những cái nghiên cứu, những đánh giá bằng con số. Chứ còn nói một cách định tính thì chúng ta cũng sẽ không nhìn thấy rõ được. Tuy nhiên rằng là trên cơ sở nghiên cứu của chúng tôi ấy, thì các cái đánh giá của các cái tổ chức quốc tế thì cho thấy rằng là gì? Là Việt Nam là có những tới 20 cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà đứng trong top đầu, top 10 của thế giới. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cũng các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của Việt Nam cũng đã có những cái vị thế, chỗ đứng và được các cái khách hàng quốc tế biết tới. Và trong các cái sản phẩm top 10 này thì nó có rất nhiều những cái sản phẩm mà chúng ta đứng top 2, top 3. Đấy, như là gạo, như là cà phê, như chè, hay là dệt may da giày cũng là đứng coi như là ở trong top 2, top 3 của thế giới. Rồi một số sản phẩm như đồ gỗ thì cũng có thể đứng top 8, top 10. Thế thì phải nói rằng là những cái doanh nghiệp mà chúng ta trong thời gian qua với nhiều những khó khăn, thách thức như vậy nhưng mà chúng ta vẫn duy trì và giữ vững được cái vị thế ở trên thị trường thì đấy là cái sự nỗ lực mà tôi cho rằng là các doanh nghiệp của chúng ta đã có những cái đầu tư bài bản, nghiên cứu thị trường rất là tốt.
Bên cạnh đó thì từ phía các doanh nghiệp cũng cần có những cái chiến lược cụ thể trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu ra sao, thưa ông Tạ Mạnh Cường?
Các cái doanh nghiệp ấy, thì theo tôi thì là một cái cơ quan mà thực thi, chủ trì, triển khai cái chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam để mà phối hợp với các bộ ngành địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu. Thì tôi cho rằng là ở góc độ đối với các doanh nghiệp ấy, thì trước hết là chúng ta phải có một cái nhận thức rất là đúng đắn về cái vai trò, cái ý nghĩa, cái sự cần thiết của xây dựng phát triển thương hiệu trong cái hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Bởi vì nếu chúng ta mà không có cái nhận thức đúng đắn ấy, thì chúng ta sẽ cho rằng là các cái khoản mà chúng ta chi ra đấy thì nó là những cái khoản chi phí và người ta sẽ có cái xu hướng người ta tiết kiệm, người ta cắt giảm. Thế nhưng nếu như người ta coi đấy là một khoản đầu tư và người ta có những cái mục tiêu, có những cái kết quả đạt được trong từng thời kỳ thì cái khoản mà người ta chi ra đó thì người ta sẽ thấy rằng là nó rất là hữu ích. Cái vấn đề thứ hai mà đối với các doanh nghiệp ấy, thì tôi cho rằng là sau khi mà có nhận thức rồi ấy, thế nhưng mà anh phải hiểu rằng là trong cái bối cảnh coi như là hội nhập mà sâu rộng như hiện nay thì cạnh tranh rất là khốc liệt. Đấy, và anh sản xuất, cung ứng những cái hàng hóa, dịch vụ gì thì phải do nhu cầu của thị trường người ta cần. Chứ không phải là anh cứ có cái gì thì anh coi như là bán cái đấy, anh cung ứng cái đấy. Thế mà muốn làm được cái việc đó ấy, thì các doanh nghiệp cần phải có những cái nghiên cứu rất là sâu về cái nhu cầu, về cái thị hiếu của coi như thị trường, của khách hàng, tiềm năng. Đấy, từ đó chúng ta có những cái đầu tư cho cái thiết kế phát triển sản phẩm nó phù hợp với lại cái nhu cầu và cái thị hiếu đó. Đấy, và bên cạnh đó thì cái hàng hóa, dịch vụ mà chúng ta sản xuất cung ứng ra ấy, nó phải, giá cả nó phải phù hợp, nó phải cạnh tranh, và cái dịch vụ hậu mãi nó phải tốt, và cái văn hóa của kinh doanh chăm sóc khách hàng nó phải thể hiện là đạo đức của các cái doanh nghiệp, văn hóa của doanh nghiệp, đạo đức của các lãnh đạo. Đấy, thì nó sẽ quyết định những cái sự thành công của một cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ trên thị trường. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đầu tư thì chúng ta phải hiểu rằng là nó không thể là ngày một ngày hai mà có thể tạo nên một cái thương hiệu tốt trên thị trường, mà cái này nó đòi hỏi cái sự kiên trì của doanh nghiệp. Có rất nhiều doanh nghiệp nhảy vào làm xong thì cảm thấy rằng là chi phí lớn rồi chưa đạt được cái hiệu quả gì thì chúng ta đã coi như là bỏ qua cái cơ hội để chúng ta coi như là tiếp tục coi như là duy trì cái đó. Thì cái này thì tôi cho rằng là đó là những cái việc mà doanh nghiệp cần phải quan tâm khi mà xây dựng cái chiến lược cạnh tranh cũng như là phát triển của mình.
Một vấn đề đặt ra là một số doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng nhưng không đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến khi việc đưa sản phẩm ra thị trường, nhất là thị trường nước ngoài thì đã bị đối thủ cạnh tranh đăng ký mất. Việc đòi lại quyền lợi và thương hiệu gặp không ít khó khăn, việc chứng minh rất là phức tạp, tốn chi phí, mất nhiều thời gian. Thưa ông Tạ Mạnh Cường, nút thắt này cần được các cái doanh nghiệp tháo gỡ ra sao ạ?
Cái vấn đề về sở hữu trí tuệ trong cái việc xây dựng phát triển thương hiệu ấy, thì gần đây thì đã được các cái cộng đồng doanh nghiệp quan tâm và thể hiện rằng gì là chúng ta thấy bên Cục Sở hữu trí tuệ này là cái khối lượng hồ sơ mà ở ba miền tiếp nhận là đang quá tải để mà giải quyết theo đúng cái thời hạn gọi là theo quy định. Thì điều đó thì nó cũng rất là mừng, bởi vì nó thể hiện là doanh nghiệp chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến cái sở hữu trí tuệ trong vấn đề về xây dựng phát triển sản phẩm. Tuy nhiên rằng là nó vẫn xảy ra những cái vụ việc tranh chấp ở trên thị trường, thì cái việc này thì ở trong nước thì nó giải quyết một cách, nhưng mà nếu mà xảy ra ở nước ngoài thì nó lại là một cái vấn đề rất là lớn. Thì chúng ta cũng phải xác định là phòng thì hơn chống, có nghĩa rằng là các doanh nghiệp cần phải có cái từ cái nhận thức mà chúng ta cho rằng cái sở hữu trí tuệ nó quan trọng, thì chúng ta cần phải có những cái đăng ký bảo hộ ở trong nước và sau đó thì coi như là phải đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. Với cái nguồn lực có hạn ấy, thì chúng ta tập trung vào những cái thị trường đích thôi, bởi vì đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài thì nó sẽ rất là đắt, rất là mất thời gian. Và cái hiểu biết pháp luật của trong nước thì đối với thị trường nước ngoài thì chúng ta cũng đã có những cái hỗ trợ nhất định. Tuy nhiên rằng là để mà đăng ký được bảo hộ ở nước ngoài thì đa số vẫn phải sử dụng các cái tư vấn ở nước ngoài, cho nên là cái chi phí nó lớn. Vì vậy chúng ta chỉ tập trung vào những cái thị trường đích mà cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của chúng ta đang hướng tới. Thế còn khi mà xảy ra tranh chấp đấy, thì chúng ta cần phải có những cái sự phối hợp với lại coi như là các cái cơ quan chức năng ở trong nước và quốc tế và ở nước ngoài và đại diện cái cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài, để chúng ta coi như là có những cái cảnh báo sớm cho cái sản phẩm hàng hóa của chúng ta. Đấy, và từ đó thì coi như chúng ta có những cái coi như dự phòng trong cái việc coi như là khi đưa cái sản phẩm hàng hóa đó thâm nhập vào cái thị trường nào đó.
Những nội dung mà chúng ta vừa bàn tập trung về phía các bộ ngành và doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, nhưng còn một vế nữa là nếu người tiêu dùng không ủng hộ và chọn lựa thì cũng chưa thành công. Thưa ông Tạ Mạnh Cường, và ông cũng là những người tiêu dùng, thì chúng ta cần cổ động và khuyến khích các cái sản phẩm thương hiệu Việt như thế nào?
Tôi cho rằng là người tiêu dùng ấy có quyền quyết định mọi cái hành vi tiêu dùng của họ, và nhận thức của người tiêu dùng bây giờ cũng đã được nâng cao, cho nên tại sao chúng ta nói rằng là người tiêu dùng thông thái, người tiêu dùng thông minh, mà khách hàng thì là thượng đế. Để chúng ta có những cái câu như vậy để chúng ta gọi là đề cao vai trò của người tiêu dùng và chúng ta đáp ứng tất cả các cái nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng bây giờ để mà người tiêu dùng người ta sử dụng, người ta quan tâm đến cái sản phẩm hàng Việt, thế thì bây giờ là nó phải từ hai phía. Thứ nhất là chúng ta gọi là nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng để chúng ta tự hào hàng Việt. Chúng ta có những cái chương trình như người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, rồi chương trình thương hiệu quốc gia như của Bộ Công Thương đang làm, hay là chương trình tự hào hàng Việt, hay là các cái chương trình của các cái bộ ngành địa phương khác tổ chức để giới thiệu, để gọi như quảng bá. Thì cái đấy nó cũng là một cái để nâng cao nhận thức để gọi cho người tiêu dùng đối với lại hàng Việt. Tuy nhiên là quay trở lại vấn đề là người tiêu dùng thông thái thì người ta sẽ có những cái quyết định của mình. Và vì vậy cho nên các doanh nghiệp không thể tránh khỏi cái việc là chúng ta cần phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm, vừa là chất lượng, vừa là giá thành coi như là hợp lý, vừa là coi như là các cái dịch vụ hậu mãi, để coi như là trong cái xu hướng mà cái thế giới gọi là mở, Việt Nam là một cái nền kinh tế mở gọi là bậc nhất thế giới, hội nhập sâu rộng như hiện nay, các cái rào quản thuế quan và phi thuế quan nó sẽ được dỡ bỏ và tiến tới bằng không, thì cái việc mà thông thương hàng hóa toàn cầu nó chỉ là vấn đề về thời gian. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái những cái gọi là cạnh tranh khốc liệt ở trên thị trường, và chúng ta muốn người tiêu dùng Việt sử dụng hàng Việt thì cái việc mà nâng cao chất lượng, giảm giá thành, rồi thì dịch vụ hậu mãi, văn hóa doanh nghiệp để coi như là chăm sóc cũng như là phục vụ khách hàng nó được tốt nhất, thì chúng ta mới có thể tạo ra cái sự ủng hộ cũng như là cái sự quan tâm của khách hàng đối với hàng Việt.
Thưa ông, Cục Xúc Tiến Thương mại và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thì sẽ có những cái giải pháp để quảng bá hàng hóa và thương hiệu Việt thông qua mạng lưới các trung tâm thương mại do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ như thế nào để có thể tạo được cái kênh hàng hóa từ Việt Nam đi các nước ạ?
Ở đây đó là một cái quan tâm gần đây của Bộ Công Thương, Cục Xúc Tiến Thương mại. mà chúng tôi thì cũng đã có cái quan hệ rất là tốt với lại chỗ Ủy ban Người Việt ở nước ngoài. Bởi vì là chúng tôi nhận thấy rằng là cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ấy, khi đi ra nước ngoài thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống phân phối. Chứ còn ở nước ngoài thì chúng ta không thể bán trực tiếp vào trong cái siêu thị hay là cái trung tâm thương mại được, mà nó phải thông qua các hệ thống kho hàng, chúng tôi gọi là B2B đấy. Tức là thế thì hiện nay thì theo đánh giá của Ủy ban Người Việt ở nước ngoài thì chúng ta đang có rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt kiều do người Việt sở hữu các cái kho hàng, các cái nhà nhập khẩu lớn mà ở tất cả các quốc gia, thì về cơ bản là đều có các quốc gia mà có cái tiêu thụ hàng hóa lớn đấy của mình, như là EU, như là Mỹ, thì đều có các cái doanh nghiệp Việt kiều sở hữu. Thì chúng tôi cũng đã có một số hoạt động để coi như phối hợp liên kết với lại Ủy ban Người Việt nước ngoài, tổ chức các cái sự kiện để đưa các cái doanh nghiệp Việt Nam mà có cái hàng hóa dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia để ra làm kết nối giao thương, gặp gỡ các cái doanh nghiệp Việt kiều thông qua các cái diễn đàn coi như là các cái doanh nghiệp Việt kiều ở nước sở tại, để cho các doanh nghiệp người ta có cái cơ hội người ta giao thương với nhau, người ta tìm hiểu những cái tiêu chuẩn điều kiện về nhập khẩu của hàng hóa dịch vụ của nước sở tại, để từ đó thì coi như là chúng ta thông qua cái hệ thống phân phối của các cái chủ người Việt để chúng ta dần đưa các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài. Và cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài thì khi chúng tôi thực hiện ấy, thì chúng tôi mới thấy rằng là cái cộng đồng Á Châu thì hiện nay là cái hàng hóa của chúng ta rất phù hợp, không chỉ cung cấp cho cái cộng đồng người Việt mà cung cấp cho cả những cái các cái gọi là cộng đồng của các cái nước khác như là Thái Lan, Trung Quốc ấy, mà hiện diện ở trên thị trường rất là lớn.
Vậy thì chúng ta cần có những chính sách gì để trợ lực cho các doanh nghiệp mang thương hiệu quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thưa ông?
Thì để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp ấy, thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều các cái hoạt động, rồi thì thực hiện rất nhiều các cái cơ chế chính sách. Nhưng mà tôi cho rằng là cái việc đầu tiên mà lại vẫn quay trở lại vấn đề về nhận thức, thì cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ấy, là chúng ta cần phải có nhiều hơn nữa những cái hoạt động bằng các cái nhiều phương thức cũng như nhiều kênh khác nhau để chúng ta nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành, chứ không chỉ là doanh nghiệp đâu. Bởi vì thực ra là các doanh nghiệp thì cũng đương nhiên là rất quan trọng rồi, nhưng bản thân các cấp các ngành ở trung ương và địa phương, còn đối với doanh nghiệp thì lại quan trọng nhất vẫn là cái người đứng đầu, những người có thể ra quyết định về cái nhận thức, về cái gọi là vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của cái việc đầu tư phát triển, xây dựng phát triển cái thương hiệu. Đấy, thì chúng ta mới có thể có được những cái tập trung nguồn lực, cũng như là có được những cái giải pháp, có được những cái chiến lược để coi như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành công. Và thứ hai là chúng ta vẫn phải tiếp tục là hỗ trợ nâng cao năng lực, rồi thì hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp để người ta triển khai các cái hoạt động của xây dựng phát triển thương hiệu. Chúng ta cứ nói rằng là hô hào là xây dựng phát triển thương hiệu đi, nhưng bây giờ là xây dựng phát triển thương hiệu thì chúng ta làm cái gì, còn nội dung là như thế nào, bước đi như thế nào, rồi cảnh báo, dự báo các cái vấn đề trong cái quá trình xây dựng phát triển thương hiệu đối với doanh nghiệp như nào. Thì chúng ta ngoài cái việc chúng ta nói rằng là hô hào các doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu, chúng ta phải có những cái hoạt động rất là cụ thể hơn nữa trong cái việc gọi là nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp mới có thể thực hiện được. Thế còn một cái việc nữa mà nhà nước cùng với doanh nghiệp phải làm, đó là cái vấn đề về tuyên truyền quảng bá cái thương hiệu. Đấy, không chỉ ở thị trường trong nước mà ra thị trường quốc tế. Thì cái việc mà nhà nước hỗ trợ ấy, thì nó là những cái không vi phạm về cái pháp luật về trợ cấp của quốc tế, các hiệp định song phương đa phương. Bởi vì nó là những cái hoạt động rất là hỗ trợ mang tính cộng đồng, chứ không phải là hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ bằng tiền. Nhà nước không hỗ trợ trực tiếp và không hỗ trợ bằng tiền cho các doanh nghiệp. Vì vậy cho nên chúng ta cũng không hạn chế các cái hoạt động hỗ trợ này, mà chúng ta cần phải tăng cường hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền quảng bá để người ta hiểu được về cái giá trị cốt lõi của cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của Việt Nam ở các cái cấp doanh nghiệp, địa phương, vùng miền và thậm chí ở cả quốc gia. Một cái vấn đề nữa mà nhà nước cũng có thể làm, đó là gì, là đối với những cái doanh nghiệp mà đã đạt thương hiệu quốc gia, tức là người đã được đã có cái sự bảo chứng về chất lượng, về năng lực tiên phong, về các cái tính đổi mới sáng tạo mà được coi như là quốc gia công nhận, thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái chính sách hỗ trợ nhất định để về đầu tư, về phát triển, kể cả coi như là thuận lợi hóa các cái thủ tục hành chính để cho tạo điều kiện tối đa tốt nhất cho các cái doanh nghiệp này.
Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự bàn chủ đề Nâng tầm vị thế thương hiệu Việt với sự tham gia bàn luận của vị khách mời là ông Tạ Mạnh Cường, Trưởng phòng Phát triển Năng lực Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là sau hơn 20 năm triển khai chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, những thương hiệu sản phẩm có chất lượng không chỉ được tôn vinh mà nhận thức và hành động để xây dựng và phát triển thương hiệu cũng được nâng cao. Trong tương lai, thương hiệu quốc gia sẽ là đòn bẩy nâng cao nhận thức, kiến thức về xây dựng, quản trị thương hiệu, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp các sản phẩm thương hiệu Việt ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn trên sân chơi toàn cầu. Cộng đồng doanh nghiệp với những chiến lược đột phá, nâng tầm giá trị cốt lõi, quyết tâm xây dựng thương hiệu quốc gia thực sự vững mạnh trên trường quốc tế với nhiều thành viên mới trên tinh thần đổi mới, sáng tạo và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.